Chương 7. Hà mặc áo dài trắng, có những đốm hoa nhỏ, với quần đen rộng ống phủ dài xung gót chân như mặt rất đỏ sậm. Nàng đeo thêm sợi dây bạc óng ánh trên cổ như thoa phấn hồng đậm màu, và vẽ mắt xanh ướt mơ màng. Hà vẽ môi một đường viền rộng, hơi trề ra một cách quyến rũ. Hai chị em đứng cạnh nhau soi gương, trông Hà có vẻ đầy đặn và no tròn như một trái hồng vừa độ chín, khiêu khích người nhìn đam mê, như thua chị ở sức quyến rũ, trông như nhỏ và hiền lành hơn. Hai chị em cao bằng nhau, Hà bảo như ăn gian bề cao, đáng lẽ như chỉ nên mang giày da ba phân cho có vẻ học trò, đằng này như mang giày cao mọc tất cộng với một thước 57 phân của Như, thành ra trông như có vẻ lên khênh kỳ cục. Như cười, nàng ra đứng giữa cửa nhìn Bảo và Quýt Sáo, vừa ngắm vuốt cái caravet to bản đeo trên cổ. Bảo ăn mặc sơ mi trắng, thật trắng, thắt caravet và mang dài, trông Bảo có vẻ người lớn và chững chạc hẳn lên. Bảo thấy Như nhìn, nheo mắt hỏi, trông em được đấy chứ? Như biểu môi, giống ông cụ non bỏ sự. Bảo cười, lâu lâu phải làm ra vẻ người lớn một tí chứ, mẹ mời mình chắc hẳn phải là quan trọng. Như mím môi, nàng đã nghĩ đến bữa tiệc hôm nay, chắc chắn là để mẹ nàng nói chuyện với chị em Như một điều gì mà cả ba chị em đã chờ đợi. Mẹ tuyên bố sống chung với ông Thái. Buổi trưa lúc ăn cơm, Hà hỏi Như, có nên giữ không Như nhỉ? Như hỏi Hà, theo chị thì sao? Như đã nhận xe của ông Thái. Như cúi mặt như một chấp nhận. Hà thở dài, thế thì mình phải đi. Tao nghĩ kỹ rồi, mẹ cũng có quyền nghĩ đến hạnh phúc riêng tư của mẹ. Anh Hưng nói đúng Như ạ. Mình phản đối mẹ là mình ích kỷ quá. Mình chỉ biết nghĩ cho mình mà không hiểu cho mẹ. Dù sao mẹ cũng còn trẻ quá. Như cười mà nước mắt muốn ứa ra. Không phải Như muốn phản đối với mẹ nữa, nhưng Như vẫn nghe buồn buồn. Dù không muốn mẹ lấy bác Thái, nhưng Như vẫn chấp thuận. Cũng như bao lâu nay Như chấp nhận những giúp đỡ của ông. Hà đã trang điểm xong, nàng ra đứng cạnh Như, nhìn Bảo chải đầu. Hà kêu, bôi Perintin vào cho ép tóc Bảo ạ. Bảo quay lại nhìn Hà, em đâu đến nỗi nhà quê, trông mày trộn bỏ sự. Yêu cầu tháo yếm ra. Bảo nhăn mặt, yếm đâu mà yếm. Hà cười, nàng đến cạnh Bảo, kéo nhẹ chiếc caravet ở cổ nói, chả yếm là cái gì đây, còn nít còn nồi bày đặt. Bảo giật lại, quay phắt đi, chị đẹp nhất nhà mà lại khó tính nhất nhà. Hà giên mặt, càng đẹp càng phải khó tính, cho đàn ông chết vì mình. Hảo biểu môi, em chê đàn bà đẹp khó tính, mày thì nói làm gì, em cũng là đàn ông. Hà Lâm bảo, mày là thằng con nít. Bảo nhún vai đi xuống nhà. Như nghe tiếng Bảo và Hưng nói chuyện, nàng nhìn Hà rối rít. Anh Hưng đến rồi Hà. Hà gật đầu. Tao nghe tiếng ông ấy rồi. Như hỏi, chị xong chưa? Xong. Như kéo tay chị, thì xuống nhanh, anh Hưng chờ. Như bước nhẹ theo Hà xuống những bậc thang thấp. Hưng đứng giữa cầu thang nhìn hai cô gái. Chàng nói, bước khẽ nhé em, cho thật xinh, thật điệu nào. Hà ngẩng đầu lên cười với Hưng. Như đứng ở lưng chừng bậc thang, nàng hỏi Hưng giọng ấm áp, anh nói với ai thế? Hưng nhìn Như nồng nàn. Chàng nói nhỏ vào tai Như, nói với em đó. Như cười thoáng vẻ e ấp. Hưng khen, em đẹp lắm biết không. Má Như đỏ lên, nàng hỏi, bằng hôm đi dự sinh nhật chị Phượng nói với anh không? Hơn nhiều. Như chớp mắt không nói. Nàng bước nhẹ xuống nhà đứng cạnh Hà. Hà khen Hưng, trông anh Hưng giống chú rể ghê. Như nói, chú rể thiếu cô dâu. Hưng cười to, có cô dâu rồi. Như tròn mắt nhìn Hưng. Hà hỏi, cô dâu đâu? Đem ra trình diện tụi này với chứ. Hưng lắc đầu, chưa được, rồi các cô sẽ biết. Hà nháy mắt, ai mà thèm tin anh. Hưng chỉ Như, có, Như tin anh. Hà nhìn Như tò mò, bộ anh Hưng đã thú thật với Như rồi hả? Như giật mình hỏi, thú thật chuyện gì? Thú thật về người yêu của anh ấy trên Đà Lạt ấy. Như chớp mắt, ai mà biết nổi bố anh ấy. Hưng cười nói lãng, thôi mình đi chứ. Mẹ mời mấy giờ? 6 giờ. 10 phút nữa, mình nên đến đúng giờ cho mẹ vui lòng. Cả bọn kéo nhau ra chiếc xe của Hưng mượn bạn. Chiếc xe hôm nào Hưng đem đến đưa ba chị em đi cine. Hà bảo Hưng, anh cũng nên mua một chiếc xe hơi cho tụi em đi ké anh Hưng nhé. Hưng mỉm cười, chừng nào lấy vợ anh sẽ mua cho vợ lái. Cưng vợ quá nhỉ? Chứ sao, cô nào lấy anh chắc sung sướng và hạnh phúc. Hưng nói nhỏ, đó cũng là điều mong ước của anh. Như nghe mềm lòng trong câu nói của Hưng. Nàng nhìn chàng và thấy mắt Hưng thật ấm, thật trìu mến. Như nhắm mắt lại, nỗi ước mơ chợt đến ngọt ngào và thôi thúc với Như. Như thấy mình chợt lớn trong mắt chàng. Hưng dừng xe ở một khoảng đất trống. Chàng chải lại tóc rồi đưa cả bọn vào thang máy. Mẹ đặt tiệc ở lầu 3 của một nhà hàng lớn ngay trung tâm thành phố. Khi 4 người bước vào, Như đã nhìn thấy mẹ đứng bên cạnh Bác Thái. Hưng cúi đầu chào 2 người trong lúc như ngượng ngập nhìn quanh. Không có một người khách nào khác ngoài Hưng và ba chị em. Mẹ nói, giọng run run, cậu Hưng và các con đến, mẹ mừng quá. Hưng cười thật tươi, cháu phải giục các cô ấy mãi mới đến đúng giờ được. Các cô diễn quá, trang điểm hàng giờ chưa xong. Ông Thái có vẻ vui và ồn ào. Ông mời mọi người ngồi vào bàn, rồi ông đứng cạnh mẹ. Giọng ông tự tin và vui tươi. Ông nói, chắc các cháu cũng biết rồi, bác và mẹ các cháu thương nhau và cùng tìm được ở nhau những an ủi lúc tuổi già. Nhân bữa tiệc này, bác xin báo cho các cháu biết là bác và mẹ các cháu đã quyết định sống chung. Tất cả im lặng, như thấy mẹ có vẻ tái đi. Tay mẹ run run, vịn mép ghế một cách buồn khổ. Lòng như bỗng trùng xuống, nàng thương mẹ và hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Như đứng dậy, nàng nói nhỏ đầy cảm động, con xin kính chúc mừng bác và mẹ, mong mẹ sẽ có nhiều hạnh phúc bên bác. Hà cũng đứng lên run giọng, con cũng xin chúc mừng hạnh phúc của mẹ. Rồi Bảo cũng đứng lên đột ngột, nói những câu chúc mừng ngọt ngào. Tất cả đã cảm thông được mối tình chấp nối của mẹ. Như thấy hai vai mẹ rung lên, hai dòng nước mắt chảy dài trên đôi má mẹ. Mẹ nghẹn ngào, cảm ơn các con. Rồi mẹ òa khóc nức tức tưởi. Mọi người nhìn nhau, mắt cũng đỏ hoe. Như liếc nhìn Hưng, thấy chàng mỉm cười. Như hỏi nhỏ, anh nghĩ gì mà cười? Hưng cúi sát mặt Như. Hơi thở chàng như bao phủ lấy khuôn mặt nàng. Chàng nói, anh đã đoán rằng chuyện sẽ đi đến kết cục tốt đẹp như thế. Tại sao? Vì anh đã đọc được trong mắt mấy chị em lòng thương yêu mẹ vô bờ. Lòng thương yêu đương nhiên xóa bỏ được mọi tị hiềm xa cách. Như thở nhẹ, em có cảm tưởng bắt đầu sống trong một gia đình mới. Hưng cười, chấp nhận một cách tự nhiên, sẽ không thấy bị nghi ngờ gì cả. Em thử xem. Như chớp mắt, em sẽ cố gắng. Ông Thái nhìn Hưng, nụ cười ông đầy cởi mở và người lớn. Cậu Hưng, mời cậu uống với tôi một ly rượu. Hưng vui vẻ, vâng, cháu xin chúc mừng hai bác. Như nhìn hai người đàn ông nâng ly. Ly rượu được ực một hơi hết sạch, nàng liếc nhìn mẹ. Nét mặt bà rạng rỡ niềm vui. Tự nhiên như thấy một niềm xúc cảm rào rạt trong lòng. Đó là tình thương yêu thấm thiết của con cái dành cho cha mẹ. Nàng quay sang Hà, bắt gặp Hà cũng đang nhìn mình. Như nói, em mừng cho mẹ. Hà nhẹ gật đầu, hạnh phúc cần cho mẹ thật. Nhìn mẹ, tao có cảm tưởng mẹ trẻ ra 10 tuổi. như thoáng nghĩ. Không biết mẹ còn nhớ tới bố chút nào không? Nhưng như đã dậu xua đũa ý nghĩ ấy. Ông Thái và Hưng chuyện trò vui vẻ. Thỉnh thoảng mẹ lại xen vài câu đùa vui ý nhị. Bảo chỉ im lặng ngồi nghe. Một lúc bất ngờ ông Thái nói: "Ăn đi chứ. Các con sao ngồi không thế?" Hưng tiếp cho Như một miếng gà hầm lớn. Như kêu: "Nhiều quá. Một nửa cho em, một nửa cho anh. Thì anh lấy lại phần anh đi. Anh nhờ em ăn hộ." Như hái mắt với chàng: "Dại thế. Em ăn mà anh thấy ngon." Như đỏ mặt. Lâu lắm tự dưng được nghe một câu nói thật là tình tứ. Nàng gấp miếng thịt đưa lên miệng cắn. Đôi mắt nhìn Hưng long lanh. Hưng nhìn thẳng vào mắt nàng âu yếm: "Em đã thấy vui chưa?" Như gật đầu. Chàng tiếp: "Còn chút gì phiền muộn nữa không?" Như lắc đầu, hoàn toàn bình thản. Hưng gật đầu. Chàng châm một điếu thuốc. Bàn tiệc ồn ào tiếng cười của mẹ với Hà và Bảo. Hưng ghé lại gần Như: "Anh muốn nói với em." "Gì anh?" "Một câu chuyện quan trọng." Như mơ hồ nhận thức rằng quả thật câu chuyện Hưng sắp nói có thể quan trọng vì nét mặt chàng thật nghiêm. Như nhìn quanh: "Câu chuyện dài không anh?" "Thật dài mà cũng thật ngắn." "Để lúc khác được không? Mọi người đang nhìn anh em mình kìa." Hưng nghiêng đầu: "Được, nhưng lúc khác là lúc nào?" "Lúc nào cũng được, nhưng đừng là bây giờ." "Khi mình ra về nhé." Như nhẹ nhẹ gật đầu. "Anh có vẻ vội vã quá thế." Hưng vẫn giữ nét mặt nghiêm trang. "Đúng thế, anh nghĩ là anh cần phải nói." Bữa tiệc gia đình sắp tàn, mọi người ăn tới món tráng miệng. Mẹ quay sang Hà: "Lát nữa mấy chị em về trước nhé." Hà dạ nhỏ. Bảo nháy Như: "Chàng và nàng đi du dương." Như cười khẽ: "Coi chừng mẹ nghe được tát cho mày mấy cái bây giờ." Mẹ bảo Hưng: "Cậu Hưng, đưa các em về hộ tôi nhé." Ông Thái tiếp: "Chắc phải nhờ các cậu trông nom săn sóc các em ít ngày." Hưng cười thông cảm. Bảo thắc mắc với Hà: "Sao bác Thái lại nói vậy?" Hưng trả lời thay Hà: "Vì ba mẹ sẽ vắng nhà ít hôm." Bảo kêu lên: "À, tuần trăng mật." Hưng cười cười. Như và Hà cũng cảm thấy một sự gì lạ sau câu nói của Bảo. Mọi người ngồi một lúc rồi đứng lên ra về. Ông Thái siết chặt tay Hưng: "Cậu giúp tôi nhé." Mẹ nắm chặt cánh tay các con gái: "Mẹ cảm ơn các con." Hà trả lời: "Chúng con cũng rất vui khi thấy mẹ sung sướng." Mẹ dịu dàng: "Mẹ sẽ vắng nhà vài hôm."
Dạ.
Mẹ có viết cho các con mấy chữ để ở ngăn kéo bàn trang điểm, các con tìm đọc nhé. Bảo mỉm cười, sao mẹ không nói thẳng với chúng con, còn viết cho mất công. Như lườm em, hỏi vô duyên. Mẹ giúp má bảo, có những điều nói ra rất khó, dù chẳng có gì, chỉ khi viết mới có đủ can đảm nói hết những gì mình nghĩ. Mấy chị em chào ông Thái và mẹ rồi theo Hưng ra xe. Trên đường về, tự dưng mọi người im lặng. Hưng phá tan không khí lặng lẽ đó. Mình đi đâu chơi chứ các em? Hà lắc đầu. Em nhức đầu vì uống rượu không quen. Cho em về trước, mọi người đi chơi. Bảo cũng nói, em có hẹn với thằng bạn nửa giờ nữa. Hưng hỏi đùa, thằng bạn hay cô bạn? Bảo kêu, anh nói thế bà này lại nhăn em bây giờ. Như nói, không nhăn đâu, tử tế vậy. Người lớn thường độ lượng mà lị. Hưng nhéo tai Như. Ừa, Như người lớn thật đấy. Như biểu môi. Đến bây giờ anh mới chịu công nhận à? Không, từ lúc tối cơ. Như cười danh giáo. Hưng nói lớn, vậy thì chỉ có anh đi chơi với Như thôi hở? Như nhìn Hưng với ánh mắt đồng lõa. Em muốn đi chơi một vòng cho mát, nhấp thử chút sâm banh mà nóng cả mặt. Hưng đưa Hà và Bảo về nhà, chờ hai chị em đi khuất vào ngõ. Hưng cho xe chạy. Như quay sang Hưng, giọng tinh nghịch. Nào, anh có gì quan trọng thì nói đi, em nghe. Hưng bảo, ra bến tàu cho mát, Như đồng ý không? Tùy anh. Và uống ly soda chanh cho khỏe người. Cũng được. Như, Hưng đưa Như vào mỹ cảnh, chọn chiếc bàn sát ngó ra sông. Hai người ngồi đối diện trong ánh sáng mờ ảo. Mặt nước óng ánh phản chiếu ánh đèn nhấp nháy. Tiếng nước róc rách dỗ vào bờ lót đá mơ hồ. Như nhìn Hưng chờ đợi. Hưng xoay xoay chiếc thìa trong ly nước. Như, gì anh? Dạ chứ. Không, dạ đi, vì anh muốn em thật ngoan. Không hiểu sao Như không phản đối giống mọi lần. Dạ. Như đã nghĩ nhiều chưa? Nghĩ gì anh? Về chuyện anh đã nói. Chuyện gì? Hưng nhìn Như đăm đăm. Anh yêu em. Anh muốn cưới Như. Như rùng mình liên tiếp. Gió sông chợt thật lạnh. Tai Như nóng bừng. Như chưa nghe câu nói ấy lần nào. Đừng đùa, em không thích anh trêu ghẹo em như thế. Anh đâu có đùa. Em người lớn rồi, và không có ai tỏ tình với người lớn như thế. Anh nói thật mà. Như cằn nhằn, em ghét anh. Giọng Hưng chợt thẳng thốt. Sao em ghét anh? Em tức anh. Hưng tròn mắt ngạc nhiên. Như tiếp. Từ hôm anh nói chuyện đó với cái giọng dễ ghét, em thù anh đến ngủ không được. Hưng ồ khẽ một tiếng. Chàng mỉm cười thật âu yếm và đặt tay trên cánh tay nàng. Anh xin lỗi. Không cần anh xin lỗi. Em chỉ muốn biết lần này anh nói thật hay lại nói đùa. Anh nói rồi. Em chưa nghe rõ. Nói lại đi. Hưng bóp chặt tay Như. Anh yêu em. Yêu thật. Sao nữa? Anh muốn cưới em. Như cười, trao chàng tia nhìn tình tứ. Xong rồi, đi về đi anh. Hưng nhìn Như ngẩn ngơ, Như đứng lên. Về chứ? Hưng trả tiền, vội vàng bước theo Như xuống bờ. Hai người đi dọc theo hè đường. Như, em kỳ vậy? Như tinh quái. Có gì đâu anh? Sao không trả lời anh? Trả lời gì? Thưa anh. Giọng Như trêu chọc. Hưng nhăn nhó. Trả lời. Chàng bỏ ngang câu nói, nhìn Như đầy bất mãn. Như cười thầm, cúi xuống bước vào trong xe. Chiếc xe chồm lên, Như bảo, em đang yêu đời nghe anh Hưng. Hưng lầm lì, không nói. Như tiếp, em đang sung sướng nữa, em không muốn chết. Hưng vẫn lặng, im lặng, Như lải nhải trêu tức chàng. Và cũng không muốn bị thương hay sức mẻ gì. Hưng la lên, em điên hả Như? Như quay ra cửa xe, cố nín cười. Hưng dừng xe ngay đầu ngõ. Như mở cửa, Hưng nói, anh về. Giọng chàng lạ lùng sau đó. Như dịnh cửa nhìn vào. Vào nhà chơi đã, anh Hưng. Hưng mỏi mệt, anh nhức đầu. Như nhí nhảnh, lạ nhỉ. Mọi người hôm nay rủ nhau, nhức đầu hết cả. Nàng đặt tay trên vai Hưng, dịu dàng. Vào nhà, em nói cái này cho nghe. Nàng thêm, khi nhìn mặt chàng có vẻ ngơ ngác. Cam đoan nghe xong, hết nhức đầu liền. Hưng lườm Như theo nàng vào nhà. Hai người đi sát bên nhau. Trong gió đêm, Hưng cảm thấy mái tóc bờ vai. Như chạm nhẹ vào chàng, toát ra một mùi quen thuộc, không thể nào quên. Chàng hít mạnh và thấy xúc động nhẹ nhàng. Như nói khi hai người vào tới phòng khách. Anh ngồi chơi, em đi thay quần áo một chút nhé. Hưng ngồi xuống salon. Như tích tắc nhảy lên thang, biến mất sau cửa phòng. Một lát sau, nàng trở xuống, tươi mát trong bộ đồ ngủ mỏng, mềm mại. Nàng ngồi sát vào Hưng, không gian im vắng, chỉ có tiếng quạt trần xoay nhẹ trên cao. Như ngồi tựa vào Hưng. Anh còn nhớ những gì anh vừa nói với em ở nhà hàng không? Hưng ậm ừ, hỏi kỳ cục. Nhớ không? Sao không? Như kêu lên. Vậy mà bà Hà, con Hảo cứ bảo anh Hưng chống quên, lại hay thế này mai thế khác, không tin được. Toàn dân ác miệng. Anh vẫn cho là anh nói thật đứng đắn, nhưng anh có chịu công nhận là em đã lớn? Đương nhiên rồi. Và không thể đem chuyện đó mà đùa với người lớn. Như hôm nào anh đã đùa tình yêu? Anh chưa bao giờ đùa cả, Hưng lắc đầu. Nhưng anh công nhận anh thiếu sự đứng đắn, thành khẩn. Như mơ màng, nói nhẹ như hơi thở. Vậy thì Hưng cúi xuống, đầu Như tựa trên vai Hưng. Mái tóc đổ dài ngực chàng, và đôi mắt Như ngước lên nhìn chàng long lanh sáng. Vậy thì sao Như? Em đón nhận, em bằng lòng. Hưng kêu lên rạng rỡ. Như, chàng ôm choàng lấy nàng trong căn phòng vắng vẻ im lặng, tâm hồn hai người như hòa làm một. Hưng cảm thấy thân thể Như quằn xuống nặng trĩu tai chàng, từng nụ hôn tiếp nối nhau. Chưa bao giờ Như thấy Hưng khác lạ như thế, và Như cũng chưa bao giờ đón nhận những cảm giác mê hoặc đến như vậy. Hai người ngồi sát bên nhau, một tay Hưng ôm choàng lấy lưng Như. Thời gian trôi qua theo từng nhịp thở gấp rút. Như nhắc nhở, gần giới hiêm rồi đó anh. Hưng gật đầu. Anh về. Hai người đứng lên. Như bảo, em tiễn anh ra cửa. Không, lên ngủ đi, ra ngoài lạnh đó. Như mỉm cười nhìn chàng âu yếm. Hưng dục, lên đi, anh đứng đây. Làm gì? Nhìn em. Như cười. Khi yêu, chỉ người trong cuộc mới cảm thấy trọn vẹn sự lãng mạn, tình tứ trong những câu nói dớ dẫn như vậy. Nàng bước lên cầu thang, tiếng guốc gõ nhịp xuống từng bậc đều đặn thỉnh thoảng. Nàng quay lại cười với Hưng. Hưng gọi, bước khẽ nhé, đừng làm mọi người thức giấc. Như thấy câu nói này đầy vẻ đồng lõa tình tứ, nàng quay lại. Hưng ơi. Hưng cười với Như thật trìu mến. Nàng như nằm dòi người trên thành cầu thang, tựa cầm trên cánh tay, nói thật nhẹ. Em yêu anh. Hưng mở rộng vòng tay, và tình yêu đổ xô vào chàng trong những nhịp guốc dồn dập, trong những tê dại của môi hôn không rời. Hưng thì thào, nào đi ngủ cho anh về, và bước khẽ em nhé, đừng làm mọi người thức dậy. truyện đến đây đã kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt cùng các bạn. Hẹn tái ngộ. Dân Ngọc chúc các bạn mãi mãi có những ngày vui vẻ.